Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch sư phụ từ bi hoan hỷ giảng thêm cho chúng con sự khác nhau giữa đại nguyện thứ 18 của Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Và trong kinh A Di Đà có câu: có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào được nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà rồi dốc một lòng chuyên niệm thụ trì hoặc một ngày cho đến 7 ngày, lòng tông tâm không tạp loạn, người ấy đến khi lâm chung được Đức Phật A Di Đà và các thánh chúng hiện ra trước mắt. Người đó lúc lâm chung tâm không điên đảo, liền được vãng sinh về nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Con xin tri ân công đức Phật, công đức thầy. Câu hỏi lâu lâu có câu hỏi về giáo lý cũng rất là hay. Chúng ta thấy câu hỏi này Phật tử xin là thầy giảng thêm về ở trong kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh và kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Cụ thể ở đây là trong kinh Vô Lượng Thọ, trong 48 đại nguyện thì nguyện thứ 18 Phật tử nói rằng nguyện thứ 18 của Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Và trong kinh Di Đà nói là có một cái đoạn là nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà hoặc một ngày, hai ngày cho đến 7 ngày tâm không tạp loạn đó, người đấy khi lâm chung sẽ được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xin thưa các quý vị, ở đây chúng ta thấy hai bộ kinh này chính là hai bộ đại kinh nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới, do chính kim khẩu Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta giới thiệu và tuyên thuyết. Chúng ta thấy bộ kinh A Di Đà thì Đức Phật nói rằng nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà rồi nhất tâm xưng niệm câu hồng danh ấy, câu rồng hay khẩu danh ấy, tức là gì? Tức là câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật đó. Chúng ta nhớ nhé, ở trong kinh A Di Đà không có chữ Nam Mô nhé. Nghe câu hồng danh của, nghe câu hồng danh gì? A Di Đà Phật mà nhất tâm xưng niệm thì không có nghe câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Câu Nam Mô là gì? Là các tổ, là các sư, là những người đời sau chúng ta thêm vào thôi. Cái từ Nam Mô là nguyên âm, phiên âm từ tiếng Phạm. Nam Mô có nghĩa là gì? Là quy mệnh, là kính lễ. Từ Nam Mô có nghĩa là viện Nam Mô A Di Đà Phật, tức là gì? Là quy mệnh Đức Phật A Di Đà, hay là kính lễ Đức Phật A Di Đà, hay là Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là quy mệnh Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni, hay là kính lễ Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni. Đó, cái từ Nam Mô là gì? Tách rời ra, không có ở trong kinh A Di Đà cái khi Đức Phật nói cái đoạn kinh này. Cho nên chỉ có mỗi gì? Tứ tự hồng danh A Di Đà Phật mà thôi. Đời sau vì muốn sự tôn nghiêm, vì có sự tôn trọng Đức Phật A Di Đà, đối tượng mà chúng ta gì? Chúng ta sở lễ. Cho nên chính vì vậy mà các tổ sư sau này mới thêm cái từ Nam Mô vào cho thành gì? Thành sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Ở trong kinh nói là nếu mà người niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật từ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày cho đến gì? Bảy ngày, tâm không tạp loạn. Chúng ta nhớ nhé, niệm từ một ngày đến bảy ngày tâm không tạp loạn thì người đó quyết định sẽ được vãng sinh. Các quý vị nghĩ xem, chúng ta niệm Phật được bao nhiêu ngày rồi? Có người nào được nhất tâm bất loạn chưa? Xin lỗi các Phật tử, niệm Phật thành phiến còn khó. Thế nào là niệm Phật thành phiến? Phiến là gì? Phiến, trong từ chữ Hán phiến có nghĩa là tờ giấy. Mà tờ giấy thì mỏng hay là dày? Mỏng, rất mỏng. Một tờ giấy có được gọi là một quyển sách không? Có được gọi là một bộ kinh không? Một quyển kinh không? Không, mà phải nhiều tờ giấy ghép lại, khâu lại, ghim lại mới được gọi là một quyển sách. Nếu trong đó viết lời Phật dạy thì gọi là một bộ kinh hay là một quyển? Một quyển kinh. Cho nên phiến là gì? Là chỉ cho gì? Rất nhỏ, rất mỏng manh. Là cho nên từ phiến có nghĩa là tờ giấy. Niệm Phật thành phiến tức là gì? Là niệm Phật từng câu rất nhỏ để mỏng như tờ giấy này để ghép lại với nhau. Cho nên là chúng ta muốn được đạt được niệm Phật nhất tâm bất loạn thì trước tiên là phải gì? Niệm Phật thành phiến. Như Đại Lão Hòa Thượng ở Tịnh Không nói gì? Muốn niệm Phật thành phiến được á, từng phiến một thì niệm Phật gì? 10 câu là dễ nhất. Ví dụ nhất tâm niệm này: Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc là A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Đấy, 10 câu như thế, chia thành từng câu nhỏ như thế, dành cho những người chuyên tu, dành cho những người muốn một đời thoát ly sinh tử, được sinh cực lạc, chuyên tu, chuyên hành, chuyên nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì đem cái công đức niệm Phật đấy từng câu như thế, buông đi tất cả vạn sự vạn duyên đó, ở thế gian, chỉ một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Bước đầu chưa đạt được niệm Phật tam muội, chưa đạt được niệm Phật thành gọi là chính định nhé, ở trong niệm Phật tam muội đó thì gọi là niệm Phật thành phiến. Nhiều lần niệm Phật thành phiến, cứ thành từng phiến, từng tờ giấy ghép vào thì nó thành một quyển sách hoặc là thành một quyển kinh, vân vân. Cho nên chúng ta niệm hết ngày này qua ngày khác, niệm hết thời này qua thời khác, hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, dần dần tâm tịnh, cảnh Phật hiện sinh ở ngay trong tâm thức của chúng ta, chuyển bát thức tâm vương thành tứ trí, chuyển các thức tâm sở thành gì? Thành công đức phúc báo thiện lành, vân vân. Cho nên dần dần tâm của chúng ta an định, luôn luôn ở trong chính niệm, đi đứng nằm ngồi đều ở trong chính niệm. Miệng đề khởi ra câu Phật hiệu thì cho nên mới có cái câu, có lịch sử ngày Thiền Đạo Đại Sư. Mỗi lúc ngày niệm Phật một cái, ngày niệm A-di-đà Phật thì liền là một luồng hào quang ở trong miệng ngài gì? Phát ra. Trên mỗi hào quang đó thì lại có gì? Hóa thân các Đức Phật. Mỗi mỗi các Đức Phật thì lại phóng ra hào quang. Trên mỗi hào quang lại có các Đức Phật. Cứ như vậy ra đến gì? Ra đến vô lượng, vô số, vô biên gì? Hào quang và các Đức Phật ở trên bảo tọa liên hoa. Khi tâm đã ở trong cái chính niệm an định, nhất tâm niệm Phật tam muội thì sẽ có những điều phi thường, những điều cảm ứng đạo giao bất khả tư nghỉ như thế, có thể sẽ gì? Sẽ người thường chúng ta sẽ cũng nhìn thấy được. Cho nên niệm Phật ở đây, niệm Phật ở trong kinh A Di Đà này nói là gì? Niệm từ một ngày cho đến bảy ngày mà được nhất tâm bất loạn. Nó quan trọng ở cái chỗ gì? Nhất tâm bất loạn. Nên xin thưa các quý vị cứ thử đi. Thầy cũng đã thử niệm 21 ngày rồi mà vẫn chưa được nhất tâm bất loạn. Thầy ngày xưa khi mà mới học xong, thầy về thì nhập thất, cái thất nhỏ nhỏ ở ngay chỗ đại tượng này này. Ngày đó tu hành tinh tiến lắm, ngày ăn một bữa. Đúng là thầy Đạo Thịnh. Bây giờ thì so với ngày xưa, cái gọi là cái sự tinh tiến tu tập, và ngày xưa được 10, bây giờ chỉ được 1-2 thôi. Nhưng công đức lợi sinh ngày xưa thì được 1-2, thì bây giờ được gì? Được 9, được 10. Nó khác nhau ở chỗ đấy. Ngày xưa thì có khi nói thật với các quý vị chứ, nói thật rất thật đấy, có khi cả ngày cầm điện thoại lên lại đặt điện thoại xuống, cả ngày chả có ai gọi cuộc nào cả. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì phải tắt điện thoại, bây giờ phải giấu điện thoại đi, để về chế độ rung. Nếu mà cứ để mà cứ nghe điện thoại thì xin thưa các vị, thầy trở thành gì? Thành cái gì trực tổng đài á, gọi là cái gì nhỉ? Gọi là cái gì nhân viên trực tổng đài của Viettel mất. Đấy. Hoặc là của Vina mất. Cho nên nó khác nhau ở cái chỗ đấy. Ngày xưa thầy cũng đã nhập thất chuyên tu và cũng đã thử niệm Phật 21 ngày xem được nhất tâm bất loạn không. Nhưng cái lúc niệm Phật đó thì nó không loạn. Nhưng hết niệm Phật một chút thì nó lại bắt đầu gì? Nó lại bắt đầu loạn. Loạn ở đây là không, tất nhiên loạn cái tốt thôi. Mình ở trong này không biết có làm được lợi ích gì cho đời không nhỉ? Cho đạo không? Hay là có khi mình nhập thất thế này mà mình được vãng sinh hay là mình được giải thoát thì mình cũng chết, thì mình có làm lợi ích gì cho ai đâu. Thôi nhập thất xong 3 tuần như đã phát nguyện đi ra để xây chùa, đi ra để hoằng pháp, đi ra để giúp đỡ những người dân còn đang khổ cực đầy ra ngoài kia. Mục đích thành Phật của chư Phật Bồ Tát cũng là để cứu độ chúng sinh. Nay mình xuất gia noi theo hạnh Phật, làm theo lời dạy của Phật, cũng phải độ chúng sinh như chư Phật Bồ Tát chứ, sau này mới được thành Phật chứ. Cho nên thôi nhập thất gì 21 ngày là xong rồi, không nhập thất dài thêm nữa. Cho nên từ đó, cho nên vì vậy mới đi ra làm Phật sự. Mà ra làm Phật sự đương nhiên phải loạn rồi. Đấy, loạn đấy. Nhất tâm chưa? Chưa. Nếu nhất tâm thì bây giờ chắc thầy ngồi trên ban thờ ăn chuối xanh, ăn bánh chưng ngày Tết các vị mang cúng. Mỗi cái nó đều có giá trị của nó. Nếu mà thầy mà gì mà được vãng sinh rồi á, dân tình tạo pho tượng để lên trên ban thờ để ăn chuối xanh các quý vị, nó cũng có giá trị của nó. Nhưng thầy phát nguyện là ở lại thế giới này, sống ở cuộc đời này, nó động loạn một chút, nó phiền não một chút, nó gian khổ một chút, nhưng nó có giá trị của cái động loạn, cái phiền não, cái gian khổ của cái ông Sư Thịnh bây giờ các quý vị. Đó là sao? Đó chính là mỗi khi nhìn thấy các quý vị đau khổ, các quý vị nghe pháp, các quý vị tu hành, các quý vị từ chỗ thì khóc suốt ngày, bây giờ là trên đôi môi lại thường nở nụ cười được, thì đó là niềm hạnh phúc của chúng tôi rồi. Vì sao? Vì ngày xưa chúng tôi đi học á, học thấy cái lời Phật dạy gì, Bồ Tát lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình. Cho nên nay mình phát nguyện thành Phật, phát nguyện thành Phật thì đương nhiên là phải phát nguyện hành Bồ Tát đạo rồi. Mà hành Bồ Tát đạo thì phải học theo chư Phật và Bồ Tát đã từng hành Bồ Tát đạo như thế nào, thì mình cũng phải phát nguyện thực hành như thế. Cho nên ở lại thế giới này khổ một chút, phiền não một chút, rồi lùm xùm một chút, rồi bệnh tật một chút, vất vả một chút, nhưng mà nhìn thấy thì hàng ngàn các Phật tử được vui, được cười, được hoan hỷ, được tu hành, được tin theo Tam Bảo, tin theo Phật Pháp, tin theo những gì mà chúng tôi giảng dạy, chúng tôi nói Pháp, các vị nhất nhất y giáo phụng hành, hoặc là làm theo được một chút xíu thôi, đem lại lợi ích cho gia đình của mình, cho bản thân của mình, góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam yêu thương của chúng ta này á, thì đấy cũng là niềm vui của chúng tôi rồi. Cho nên cái gì nó cũng có cái giá của nó các quý vị ạ. Ngồi ở trên ban thờ ăn chuối ăn oản, nó cũng có cái giá của nó. Ngồi ở đây để chịu gió, chịu rét, chịu khổ, chịu ho á, cũng có cái giá của nó. Đấy, thầy đang nói là gì? Đấy, niệm Phật nhất tâm bất loạn như ở trong kinh A Di Đà, tưởng dễ nhưng mà lại gì, cực kỳ khó. Không tin các vị cứ thử đóng cửa niệm Phật 1 ngày đến 7 ngày xem được nhất tâm bất loạn không. Nhất tâm bất loạn thật sự á, khi mở cửa ra sinh hoạt cuộc sống đời thường như thế này các vị vẫn phải gì? Nhất tâm bất loạn mới được. Nhưng khó lắm. Cho nên á, tưởng chừng như dễ, nhưng không phải là dễ đâu. Không tin các vị cứ thử, đóng cửa lại ăn một bữa, đóng cửa lại ăn ngày một bữa, và đóng cửa lại niệm Phật suốt 7 ngày xem có được nhất tâm bất loạn không. Xin thưa các vị, niệm Phật thành phiến là còn khó, chứ đừng nói là nhất tâm bất loạn. Cho nên, chính vì vậy, sau này Đức Phật giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ, Ngài đặc biệt nói về 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà khi còn hành Bồ Tát Đạo, tức là lúc khi làm Pháp Tạng Tỳ Khiêu đó. Trong 48 đại nguyện đó thì có đại nguyện thứ 18. Ngài nguyện là gì? Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu lúc đó đối trước Đức Phật A-di-đà, lúc đó Ngài phát nguyện là gì? Sau này khi con thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con mà sinh tâm hoan hỷ vui mừng tín thọ phụng hành niệm Phật gì? Được 10 câu, từ 1 câu đến 10 câu, tức là 10 câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, được 10 câu như thế trong lúc lâm chung. Thế là trước lúc lâm chung, trước trong lúc lâm chung, trước và trong lúc lâm chung nhé, niệm được 10 câu như thế. Nếu như con không hiện ra trước mặt của người đó, trước thân thể, trước thân xác, trước mặt của người đó, thầy giảng động cho dễ hiểu, trước mặt của người đó để phóng quang minh và tiếp rước thần thức của người đó về thế giới của con, thì con thề không thành chính giác, nan hành đạo và chỗ dị hành đạo. Nan hành đạo là gì? Tức là niệm một ngày đến 7 ngày gì? Là nan hành đạo. Chỉ cho những bậc gì? Thượng căn, thượng trí mới có thể niệm Phật một ngày đến 7 ngày được nhất tâm bất loạn, quyết định vãng sinh. Nghe thì là dễ nhưng thực sự là khó. Khó có nghĩa là nan. Nan hành đạo tức là gì? Khó hành vậy. Còn dị hành đạo, dị có nghĩa là dễ. Dị hành đạo tức là dễ. Cho nên chúng ta gì? Trong nhà Phật chúng ta đặc biệt là những hành giả tu theo tịnh độ, các bậc cổ đức như là Ấn Quang Đại Sư, như là Lão Pháp Sư Tịnh Không lúc còn tại thế, Ngài thường dạy chúng ta phải thực hành cái phương pháp niệm Phật 10 gì? 10 hơi hàng ngày. Những người mà bận rộn công việc không thể lập được thời khóa tu hành, cũng chẳng có thời gian để đến chùa thính pháp văn kinh và cộng tu như thế này, thì chỉ cần gì? Người đó ở tại gia, sáng ra đối trước ban Phật, hoặc không có ban Phật thì quay mặt về hướng Tây, chắp tay và hít vào thật sâu, và khi thở ra niệm gì? Nam Mô A Di Đà Phật, 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 hoặc là A Di Đà Phật. Nếu mà niệm 6, niệm 10 hơi như thế thì chúng ta thêm câu Nam Mô vào. Câu Nam Mô là gì? Là quy mệnh, là kính lễ Đức Phật A Di Đà. Nếu chúng ta thực hành cái pháp thập niệm một ngày ấy, niệm Phật 10 hơi một ngày ấy, thì chúng ta thì thêm hai từ Nam Mô vào cho nó có cái sự gì? Quy mệnh và kính lễ. Mà không thì chúng ta niệm 4 chữ cũng được, cũng không sao, Phật cũng không trách. Thì chúng ta hít vào thật sâu như thế chúng ta niệm. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Tùy theo hơi dài thì niệm dài, hơi ngắn thì niệm ngắn niệm cho hết hơi thì thôi, đừng có cố quá nó lại gì? Lại sinh bệnh. Niệm vừa hết thì thôi. Đó, đã dạy thì phải dạy cho kỹ, không dạy kỹ thì các Phật tử lại nói là gì? Đi lại nhầm đường lạc lối, thì sau này xuống Diêm La hỏi thì tu theo ai mà lại đi sai vào đây? Dạ, tu theo thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên à. Thế Diêm Vương bảo thầy Thịnh ở chùa Diêm ở chùa Khai Nguyên à? Chùa Khai Nguyên ở đâu? Chùa Khai Nguyên ở Sơn Tây Hà Nội à? Diêm Vương bảo Tả Hữu là tra cái sổ ra xem cái ông Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên Sơn Tây Hà Nội trong những năm qua ông giảng cho các Phật tử có được hay không, có đúng hay không. Tôi nghe mọi người nói là ông ấy được mà. Sao mà bây giờ lại bảo là ông tu theo, các vị tu theo ông thầy Đạo Thịnh mà lại bị vào đây. Thế là dở ra Diêm Vương, dở ra và xem, và cha ra. Tả Hữu bảo là, dạ, thưa Điện Chủ, thầy Đạo Thịnh nói bao nhiêu năm nay thần theo dõi thấy là gì? Là được, không có sai tí nào cả. Tại sao đây lại sai? Thế Diêm Vương bảo là kiểm tra lại xem. Hóa ra là gì? Vị ấy nghe, gọi là vào lỗ hả, vào lỗ hà, nó lại chảy ra lỗ gì? Lỗ hổng, cho nên á, nghe nhưng mà không hiểu cho nên tu. Tu nó sai cho nên là vào đó, cho nên Diêm Vương lúc đó mà vỗ bàn cả dầm một cái mà không phải thầy mi sai, mà là gì? Mi tu sai. Thế là ta được giải oan. Không có thì gì? Không có thì gì? Gọi là giáo bất nghiêm, sư chi đọa thì chết toi. Tức là lúc đó Diêm Vương mà là dạy mà không nghiêm thì người thầy phải gì? Phải chịu tội với trò. Cho nên nó sai Ngưu Đầu Ngục Tốt lên khai nguyên lôi cái ông thầy Đạo Thịnh về đây. Thế gọi là giáo bất nghiêm, sư chi đọa. Nhưng khi mà tra ra thì gì? Giáo rất nghiêm, sư không đọa. mà là trò gì? Trò không tu cho nên trò phải đọa. Hoặc là trò tu sai thì trò phải đọa. Thầy rất nghiêm khắc trong khi thì giảng pháp. Cười thì cười, vui thì vui, nhưng mà vẫn không được ra ngoài, không được ra ngoài cái quy củ, cái nền nếp của giáo lý từ bi, trí tuệ giải thoát giác ngộ của Phật Đà vậy các quý vị. Cho nên ở đây xin thưa các quý vị là đấy, nó khác nhau ở cái chỗ gì? Niệm nhất tâm bất loạn. Và cái chỗ chỉ cần 10 câu niệm Phật trong, trước và trong lúc lâm chung. Tức là trước đó chỉ một chút xíu thôi. Trước khoảng đi vài giây hoặc một phút thôi. Hoặc 2 phút thôi các quý vị. Nhưng nếu mà xin thưa các vị là dị hành đạo, tức là pháp dễ hành như thế, thì cần gì phải tu? Đến lúc đó chỉ cần niệm 10 câu Phật hiệu. A Di Đà Phật, 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 băng một cái đứt hơi là về Tây Phương. Có được không? Xin thưa các quý vị, nếu lúc đó chúng ta niệm được 10 câu thì chắc chắn A Di Đà Phật sẽ đi, sẽ đến tiếp rước chúng ta. Nhưng ai dám khẳng định, ai dám đảm bảo và ai dám chắc chắn khi bệnh khổ trùng trùng, oán nghiệp bùa vây, chúng ta còn nhớ và đề khởi được 10 câu Phật hiệu lúc đó. Các vị hiểu không ạ? Hiểu không? Đấy. Cho nên á, nếu muốn lúc đó chúng ta đề khởi được 10 niệm thì phải trăm niệm Phật, tu nhân tích đức hành thiện ngay từ bấy, ngay từ bây giờ, để cho chúng ta trả bớt cái gì? Cái nợ tiền khiên, cái nợ oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp từ vô thủy kiếp cho đến gì? Cho đến nay. Đến khi đó may mắn mới có thể đề khởi và niệm được 10 câu Phật hiệu trước khi lâm, trước khi lâm chung. Đấy, cho nên sở dĩ vì sao mà chúng ta cứ phải một tháng cộng tu với nhau mấy lần như thế này. Cộng tu với nhau để làm gì? Để được thầy nghe thầy gì? Truyền kinh, giảng đạo, thuyết pháp, động viên, sách tiến, khích lệ và khuyến dụ mình cùng, cùng tu. Hàng tháng đến chùa nghe thầy giảng pháp chính là để tưới tẩm cái ruộng phúc của mình, cái rừng sen công đức của mình, cái chăm sóc cho cái hoa sen công đức ở Tây Phương của mình bằng gì? Bằng thính pháp văn kinh, bằng cách là tức ác á, hành từ, vân vân. Cho nên á, đến chùa gần gũi á, Tam Bảo gặp gỡ chư tăng, gặp gỡ thầy tổ của mình để nghe pháp á, tụng kinh, cộng tu với nhau để được gì? Để được mở mang kiến thức, để được trực tiếp á, nghe thầy á, khai đạo, giảng đạo và khuyến khích động viên sách tiến mình. Mình về mình tinh tiến hơn. Chứ còn chúng ta nghe băng giảng qua gì? Qua mạng xã hội hay qua đĩa giảng cũng được rồi. Nhưng mà nếu được gặp trực tiếp nó vẫn gì? Vẫn hơn chứ. Giống như hai cụ già sáng nay á. Ôi dồi ôi, thầy có về đây Thịnh không? Dạ vâng, A-di-đà Phật. Ôi dồi ôi, quý hóa quá, con gặp thầy bằng xương bằng thịt đây rồi. Ở ngoài thầy trẻ quá, thầy đẹp quá, thầy xinh quá. Thiếu mỗi chữ gái nữa thôi. Nếu mà ối rồi sao thầy sinh gái thế cho nó nghe nó sướng rồi. Thiếu mỗi chữ gái. Ai khen khen là thầy trẻ quá, thầy đẹp quá, thầy xinh quá. Nói chữ gái vào nữa là thầy trẻ quá, thầy đẹp quá, thầy xinh gái quá. Thế nữa. Ai thì khen thế làm gì. Khen muốn khen các sư á. Thì A-di-đà Phật. Ở ngoài con nhìn thầy gì? Hảo tướng quá. Hảo tướng chứ không khen các sư là đẹp trai. Các sư là xinh gái, không khen các sư tăng là đẹp trai thế, cũng không khen các thầy ni là gì, xinh gái thế. Cái câu đẹp trai xinh gái là dành cho gì? Ở ngoài ở xã hội chúng ta, trong nhà Phật có câu là gì? Dạ, con nhìn thầy dạo này hảo tướng quá. Như thế có nghĩa là mình đã gì? Đã đang khen sư phụ của mình là dạo này tướng hảo là gì? Nhìn lại trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh, từ bi hỷ xả, lộ rõ lên trên nét gì? Nét mặt, đấy gọi là hảo tướng. Đấy, cái danh từ nhà Phật đấy, cũng phải học các quý vị, không học thì không có hiểu được đâu. Đấy, qua hôm nay, qua bài pháp hôm nay chúng ta học thêm được một cái câu, đó là không khen các sư tăng là đẹp trai, không khen các sư ni là xinh, xinh gái, mà muốn khen các quý thầy thì đều dùng một câu là gì? Con bạch các quý thầy nhìn dạo nay thầy gì? Hảo tướng lắm. Đấy, tức là hảo tướng, tức là tướng gì? Tướng tốt lắm, tướng đẹp lắm. Mà muốn tốt, muốn đẹp thì phải do gì? Do tu thì tướng nó mới gì? Nó mới theo tâm nó sinh ra. Tu mà cứ để câu có, tu mà cứ tham lam, tu cứ sân hận, tu mà sai đường thì tướng đó mà muốn đẹp chỉ có đi gì? Đi thẩm mỹ viện mà thôi. Đi thẩm mỹ viện không may vào thẩm mỹ viện cát tường thì lại chết toi. Đấy, cho nên ở đây muốn gì, muốn đạt được gì, đạt được cái niệm Phật 10 câu mà được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc như ở trong kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy, mà cụ thể đây là trong nguyện thứ 18 trong 48 đại nguyện của Ngài Bồ Tát Pháp Tạng Tỷ Khiêu khi còn hành Bồ Tát Đạo, đối trước Đức Thế Gian Tự Đại Vương Như Lai mà phát nguyện đó. Thì chúng ta phải gì? Chúng ta phải tu dần từ bây giờ. Đấy là chỗ gì? Chỗ khác nhau và chỗ giống nhau. Ở chỗ đó đều là vãng sinh. Nhưng một bên thì dị hành đạo, còn một bên là nan hành đạo. Cả nan cả dị chúng ta cũng đều phải tu thì mới thành được vậy. Chuyển sang một câu hỏi nữa. Có Phật tử hỏi: con tên là Hoàng Văn Chuyên ở Mê Linh, Hà Nội. Mê Linh, Hà Nội dạo này nhiều người hỏi thế nhỉ. Con có từng tìm hiểu Phật Pháp và nghe nhiều lời giảng của các quý thầy. Nhưng con có một thắc mắc là... hai chấm, mở ngoặc kép, niết bàn, đóng ngoặc kép. Và mở ngoặc kép, cực lạc, đóng ngoặc kép. Có nghĩa giống hay khác nhau ạ? Đấy, ý Phật tử ở Mê Linh hỏi về giáo lý, hỏi là gì? Thắc mắc và muốn hỏi là từ niết bàn và từ cực lạc giống nhau hay khác nhau? Theo các quý vị giống hay khác? Giống hay khác? Niết bàn là chỉ cho cái cảnh gì? Giải thoát gì? An vui tịch tịnh của chư Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng, A-la-hán. cảnh giới niết bàn là cảnh giới gì? Chỉ cho cái cảnh giới tu chứng ở trong tâm của các gì? Của các bậc thánh như là A-la-hán, như là Bồ-tát và như là chư Phật. Đó gọi là niết bàn. Còn từ cực lạc ở đây là chỉ cho thế giới Tây, Tây phương cực lạc, một cõi nước có gì? Có thật, được xây dựng bằng đại nguyện của Đức Từ Phụ A-di-đà khi còn hành Bồ-tát đạo, như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, Ngài đã gì? Đã trải qua hai, Ngài đã gom gì? 21 vô số cõi Phật để tạo thành cõi Tây phương cực lạc thế giới, trải qua gì? Nhiều kiếp huân tu hành Bồ-tát đạo. Cho nên sau khi Ngài thành Phật, thế giới của Ngài cư trú để hoằng pháp độ sinh đó, cõi đó gọi là cõi nước Tây phương cực lạc. Đấy, cõi Tây phương cực lạc. Cõi Tây phương cực lạc tuy rằng không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui. Tuy rằng tuổi thọ của các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó là gì? Là vô lượng thọ. Các tuổi thọ vô lượng. Nhưng vẫn còn có cảnh gì? Sinh ra từ chín phẩm hoa gì? Chín phẩm hoa sen. Lấy hoa sen là cha, là cha mẹ. Và lấy việc thính pháp, văn kinh và thiền định tu tập cho đến ngày thành Phật để thì mới gì? Mới thực chứng niết bàn. Cho nên á, cảnh giới Tây phương cực lạc là chỉ cho một cõi gì? Cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Còn cái cảnh niết bàn là chỉ cho cái cảnh gì? Giải thoát, tịch tịnh, bất sinh, bất diệt, vô khứ, vô lai, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Cảnh giới thực chứng của chư Phật Bồ Tát và hiền thánh tăng A La Hán. Khác nhau ở chỗ đó. Câu 2, Phật tử hỏi: năm nay là năm đầu tiên con biết đến Phật Pháp và có nghe Thầy giảng về đời sống thiểu dục chi túc. Vậy nên Tết năm nay con cũng muốn cúng chay và làm Tết thật đơn giản. Nhưng con sợ các cụ thường có quan niệm dân gian là trần sao thì âm vậy. Nhà con giao thừa năm nào cũng cúng chân giò hoặc gà. Cúng áo quan ngoài sân. Vậy nên năm nay con bỏ có ảnh hưởng gì đến thần linh không ạ? Xin Thầy chỉ dạy cho con được hiểu với ạ. Đấy, câu hỏi rất là hay, câu hỏi rất là trí tuệ. Nhưng mà đọc kỹ thì lại gì? Lại thấy còn hơi bị ngớ ngẩn một chút. Trong câu hỏi nói là gì? Con nghe Thầy giảng, nghe các Thầy giảng về cuộc sống của người tu, người Phật tử là thiểu dục chi túc. Câu này rất đúng nè. Tết năm nay con muốn cúng chay và làm Tết thật đơn giản. Rất tốt nè. Đúng với chủ trương đường lối của Đảng, Chính phủ, Nhà nước chúng ta đó gì? Ăn Tết vui vẻ nhưng mà phải gì? Tiết gì? Tiết kiệm. Đúng không? Đó. Cụ Tổng vừa mới chỉ thị cho bộ chúng chính trị, cho Trung ương Đảng như vậy. Và Thủ tướng chúng ta thấy mấy hôm nay đi thăm, Chủ tịch Quốc hội đi thăm các tỉnh, thăm đồng bào cả nước, thăm các chiến sĩ, công an, quân đội và các tỉnh thành, các tổ chức chính trị xã hội vân vân, các tôn giáo đều chúc gì? Cho đồng bào ta là ăn cái Tết vui vẻ, nhưng mà phải tiết gì? Tiết kiệm, tránh lãng phí. Ăn Tết vui vẻ mà phải tiết kiệm, tránh lãng phí, đấy là khó các quý vị. Thì cho nên là cái gì mà chúng ta có thể tránh lãng phí được thì tránh lãng phí đi. Ví dụ như đốt vàng mã, mà đốt nhiều quá thì cũng không nên. Đương nhiên là làm biểu pháp một chút xíu thôi thì còn có thể chấp nhận được. Biểu pháp một chút xíu thì có thể chấp nhận được. Nhưng nhiều quá thì không nên. Ví dụ vừa qua các vị xem ở trên mạng xã hội á, có một cái ngôi đền làm một cái lễ trả nợ tảo quan, đốt tiền vàng mã 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm đốt cháy trong cái lò to 3 ngày 3 đêm liên tục như vậy, một người cứ đốt như vậy 3 ngày 3 đêm. Họ đốt đến gì? Đến phải đến hàng chục container vàng mã. Kinh khủng. Không phải vàng mã đâu các vị ạ. Tiền vàng, tiền âm phủ, tiền đô la, tiền âm phủ. Các loại tiền âm phủ. Mà tiền mà hàng chục container như vậy. Mã thì gì? Container thì nó cũng như cũng ít thôi. Vì nó cồng kềnh. Nhưng tiền nó chất đầy ra. Đốt 3 ngày 3 đêm họ đốt, họ khoe lên mạng là một đại gia trả nợ tào quan, đốt vàng mã 3 ngày 3 đêm. Tốn kém không biết bao nhiêu, nó phải hàng vài tỷ đồng. Xin thưa các vị, ít nhất phải vài tỷ đồng chứ không phải là đơn giản đâu. Đấy. Đấy là gọi là gì? Lãng phí. Cái tiền đó mà đi trời đang rét như thế này, đem mua chăn, mua quần áo ấm, tặng cho bà con ở vùng cao, bà con nghèo, bám sơn, bám địa, bám biên giới để giữ yên một phần, giữ yên cho bờ cõi chúng ta, giữ yên cho những người ở thành thị chúng ta như thế này, đem tặng bà con, có phải quý không? Lạnh như thế này, tặng cái chăn ấm, tặng cái bộ quần áo gì, bộ quần áo ấm, có phải là nó thiết thực hơn không, mà công đức gì nó thực tế hơn không? Đem đốt như thế gọi là lãng phí. Cái này mà không thấy Bộ Văn hóa vào cuộc. Đúng ra cái này là Bộ Văn hóa phải vào cuộc này. Cái Bộ Văn hóa sinh ra để làm văn hóa, mà cái này chả làm. Suốt ngày cứ gần đến Tết là Bộ Văn hóa rồi với ông Bộ Tài chính là đi đòi quản lý cái hòm công đức của mấy nhà chùa làm cái gì? Làm cái việc nó không đâu vào đâu. Cái này mới cái việc của mấy ông Bộ Văn hóa phải làm này. Ông xem trên mạng xã hội nó như thế. Đốt ở đình nào? Đốt ở đền nào? Đốt ở chùa nào? Cái đình, cái đền, cái chùa đó có phải là di tích lịch sử văn hóa quốc gia không? Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh không? Cấp thành phố không? Nếu mà cấp quốc gia tức là cấp bộ quản lý thì bộ trực tiếp gì? Cho thanh tra điều tra xem. Tại sao mà cái ban quản lý đó lại cho một cái doanh nghiệp, cho một cái cá nhân nào đó họ đốt gì? Đốt vàng mã đến 3 ngày 3 đêm như thế. Tốn kém đến hàng nhiều tỷ đồng như thế. Đem tiền thật để đốt tiền giả như thế. Nó trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc chúng ta quá đáng như thế. Gọi nó là biểu pháp, gọi là đốt một chút xíu ở trong cái mâm lễ, gọi là vài tập tiền vàng, gọi là biểu pháp. Thì còn chấp nhận được. Đó gọi là nó ăn sâu vào cái đức tin, cái niềm tin, cái văn hóa rồi, dân tộc rồi, cái tín ngưỡng dân tộc rồi thì thôi, thì gọi là có một chút thành tâm, vài sấp tiền vàng cho vào cái mâm lễ, thì những người không phải, họ là không phải Phật giáo, không phải đệ tử Phật, họ là người đi theo tu, họ đi theo gì, cái văn hóa tín ngưỡng của dân gian, thì cái việc đó họ đốt là chuyện bình thường, nhưng đốt nó cũng vừa phải thôi. Đấy gọi là lãng phí tiền của. Xem ông ấy làm ăn bằng cái gì mà ra nhiều tiền như thế, đốt một lúc hàng nhiều tỷ tiền thật để đốt tiền giả như thế. Xem làm ăn có làm ăn chân chính không, buôn gian bán lậu gì không, từ đó điều tra xem. Mà cái nơi di tích lịch sử cho đốt như thế thì là khuyến khích lãng phí tiền của nhân dân, của tài nguyên đất nước không, làm ô nhiễm môi trường không, xử lý cái ban quản lý của cái đền đó. Đấy mới là trách nhiệm của Bộ Văn hóa, của những người làm công tác văn hóa phải làm những cái việc như thế. Tôi thì tôi cứ hay nói thẳng. Lắm khi đôi khi cũng bất lòng, nhưng mà có mấy cụ ở trên ấy, mấy cụ cố vấn của mấy cụ to to, các cụ bảo, thầy được quyền nói thì cứ nói đi. Thế nó bảo là, đâu thầy làm gì có được quyền nói thế, thầy chỉ là cái vị sư tu hành nữa mà, thầy làm sao được quyền nói đấy. Nhưng mà khổ lắm, biết mà không nói thì người ta bảo là xẻn, mà nói ra thì lại gì, có người yêu thì cũng có người ghét, cho nên là cũng khổ lắm. Thế các cụ bảo các thầy cũng phải nói, nếu các thầy mà không nói thì những người Phật tử, những người tín đồ Phật giáo của các thầy nó mê muội lầm đường lạc lối, thì nó cũng làm ảnh hưởng đến dân tộc, đến cái sự phát triển chung của dân tộc, của đất nước. Cho nên đôi khi các thầy cũng phải nói, mà cũng phải nói. Xã hội bây giờ người ta rất là gì, muốn nghe những người nói thẳng. Đấy là các cụ nói thôi, thầy nói đấy là cụ nói thôi, Chứ mà thầy mà nói thẳng ra nhiều quá, có khi mấy ngày sau thầy lại thì ngồi bóc lịch, lúc đó cụ chả cứu được thầy đâu. Thường thường hay nói, thỉnh thoảng hay ngồi với các cụ ăn cơm hay uống nước, hay là nói chuyện hay nói vui như thế. Đấy, xin thưa với các quý vị này, Phật tử này nói là muốn cúng một cái, đoán một cái Tết cúng giao thừa giản dị. Nhưng ở đây lại nói gì? Nếu như mà con lại sợ, các cụ theo quan niệm gì? Trần sao thì âm vậy. Đấy, thầy nói là gì? Nghe thì tưởng là gì? Là thông minh, là bác lãm, là trí tuệ. Nhưng mà gì? Lại bị ông Thịnh tóm lôi cái đuôi ra. Cái con tê tê thì nó co tròn là tưởng nó không có đuôi. Nhưng khi nó duỗi là nó đi thì lại thấy nó có gì? Có đuôi, thế mới đau chứ vậy. Gặp vào ngay cái gì? Cái ông mà xoay rất là kỹ ở trong này. Tất nhiên vừa đọc câu hỏi xong xoay đi luôn, nói là trần sao thì âm vậy. Đấy, đã hiểu là trần sao thì âm vậy. Thì bây giờ trần sao? Bây giờ trần mình thấy là mình bỏ vàng mã, mình cúng cỗ chay, mình an lạc, mình không còn lo lắng. Cả vợ, cả con, cả gia đình nhà mình, cả chồng con, ông bà, cả gia đình đều hoan hỉ là cả nhà ăn chay trong mấy ngày Tết. Cho nên cả nhà cũng cúng chay trong mấy ngày Tết. Cả nhà hoan hỉ được ăn chay và được cúng chay trong ngày Tết. Thì đấy gọi là trần vui. Thì âm có giận không? Không, trần vui thì âm cúng gì? Cũng hoan hỉ. Trần vui thì âm cúng gì? Cũng vui. Tại sao không hiểu câu trần sao thì âm vậy như thế đi? Mà lại còn nghĩ là trần thì muốn cúng thiểu dục chi túc để đoán vào cái Tết đơn giản. Nhưng lại sợ là các cụ trước đây cứ cúng gà, cúng mã, cúng ông mũ ông công, rồi cúng chân giò vân vân. Đấy, vẫn chưa hiểu câu gì, chưa thực sự hiểu câu trần sao thì âm vậy. Đấy, có nhiều chùa các quý thầy ăn mặn. Các thầy cứ ngày Tết, ngày lễ ngày Tết các thầy vẫn cúng Đức Ông, cứ cúng ban hộ pháp, cúng ban các Đức Thánh là gì? Là bằng giò, bằng gà, bằng thịt, bằng rượu. Nhưng tất cả các chùa của thầy Đạo Thịnh trụ trì đều là thanh bông hoa quả cúng chay bình thường. Thầy Đạo Thịnh thấy, thầy Đạo Thịnh làm như thế là phù hợp với lời Phật dạy. Thầy Đạo Thịnh thấy là hoan hỷ, cho nên tất cả những người dân mà nơi thầy Đạo Thịnh trụ trì đến chùa không thấy gà, thấy rượu, thấy thịt cúng trên tam bảo hay trên bất cứ ban thờ nào trong ngôi chùa thầy Đạo Thịnh trụ trì, thầy Đạo Thịnh hoan hỷ, người dân nơi đó cũng hoan hỷ, và thầy tin rằng chư Phật Bồ Tát á, thánh tăng long thần thổ địa ở nơi đó cũng gì, cũng đều hoan hỉ. Nhưng còn một số các quý thầy, các thầy chỉ ăn chay theo gì, theo kỳ, theo ngày thôi, các thầy không ăn chay trường, thì mùng một ngày rằm các thầy vẫn bảo các Phật tử mang đồ đến để cúng nơi ban Đức Ông, cúng xong thì gọi là hạ lễ thì lại quả rồi các thầy thì các thầy ăn, các thầy dùng, vì các thầy phát nguyện không ăn chay trường. Đó thì những ngày như thế cho nên Tết các thầy vẫn bảo các vãi là phải mua gì? 30 phải đi ra thịt cái con gà, hay là mua cái thủ lợn để cúng trên lên trên ban Đức gì? Đức Ông. Mùng 1 Tết thì không, thường là người dân họ không sát sinh và không hay bán, cho nên phải bảo các vãi, nói nhỏ thôi nhá. Nói nhỏ là phải bảo các vãi chiều mùng 30 phải ra thịt con gì? Thịt con gà hay là thịt ở nhà mang ra để cúng lên Đức Ông. Trước là cúng Đức Ông, sau là đến chiều tối 30 hoặc sáng mùng 1 thầy mới có lộc để chứng chứ. Đúng không? Đấy. Thì như thế cho nên các thầy không hoan hỷ thì nghĩ rằng là gì? Đức Ông và Phật ở chùa mình cũng không hoan hỷ. Nếu mà 30 mùng 1 không có con gà và không có cái chân giò, hoặc không có chân giò cúng lên, không có chai rượu để cúng lên trên ban của ngài, gọi là nhân hoan hỷ thì thần Phật hoan hỷ, nhân không thấy hoan hỷ thì cho rằng thần Phật không hoan hỷ, nhưng thực tế không phải. Phật Bồ Tát lúc nào cũng hoan hỷ, chỉ có chúng ta không hoan hỷ và nghĩ rằng Phật Bồ Tát và thánh hiền thánh tăng không hoan hỷ mà thôi. Đấy, cho nên ở đây mới bắt chen vào cái câu Phật tử này nói trần sao thì âm vậy, nhưng mà hiểu vẫn chưa đúng và chưa trúng, chưa tròn vẹn, cho nên thầy mới bóc hốt cho ở chỗ này đây. Có buồn không? được thầy bóc phốt là vui chứ lại. Vì mình tăng trưởng trí tuệ, tăng thêm sự hiểu biết của mình. Thầy bóc phốt không phải buồn. Thầy bóc phốt cho chính là gì? Nói những cái lỗi, nói những cái thiếu, nói những cái hiểu chưa gì, chưa đúng, chưa trọn vẹn của mình, để mình được mở mang kiến thức và tăng thêm được cái kinh nghiệm trong cuộc sống này vậy. Đấy, cho nên Phật tử này thôi. Vậy nếu mà muốn thì theo cúng tế theo thì Phật pháp một cách chân chính, muốn phát nguyện ăn chay trường thì cúng chay, với lại đơn giản thì mình cứ cúng bình thường đi. Thầy bao nhiêu năm nay, 29 năm nay xuất gia ăn chay và thường cúng chay trên ban thờ Phật tấn tần tật, 8-9 ngôi chùa thì trụ trì đều cúng chay hết. Các vị thấy không? Không ăn nghỉ mà hôm nay đã là 17 Tết rồi, quán đến các Phật tử đến đây đông như thế này khó lắm. Hoan hỉ thì mới đến đây, không hoan hỉ các vị đến đây làm gì, đúng không? Không có hôm nay ở nhà đi chợ Tết, hoặc là đi kiếm tiền, hoặc là đi ấy rồi. Đến đây làm gì mà đông thế? Hoan hỉ mới đến chứ. Đó. Cho nên đây gọi là gì? Nhân hoan hỉ thì Phật hoan hỉ. Đây gọi là, đây mới đích thực gọi là trần sao thì âm vậy. Một câu hỏi nữa, con tên là Phạm Thị Hơn, ở Sông Công, Thái Nguyên. Bạch Thầy cho con hỏi, tại sao 23 tháng chạp táo quân về trời? Tại sao 23 tháng chạp táo quân về trời? Con năm nào cũng cúng, nhưng thực tình con không hiểu rõ về những tục lệ này. Xin Thầy bố thí giảng cho con được hiểu ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Cái này á, xin thưa các quý vị, câu này á, thì Thầy sẽ chuyển cho các nghệ sĩ như là Xuân Bắc, như là Tự Long, thì trả lời sẽ gì? Sẽ đúng hơn. Thế Phật tử này có thể về 30 Tết viết lá thư, lên hỏi Xuân Bắc và Tự Long, hỏi các nghệ sĩ đó là tại sao 23 tháng chạp là ngày gì? Ông Công, ông Táo là gì? Lại về chầu trời vậy nhá. Cái này chuyển lá thư này cho nghệ sĩ ưu tú hay là nghệ sĩ nhân dân gì đó, Xuân Bắc và Tự Long, và nghệ sĩ gì mà đóng Ngọc Hoàng á nhỉ, cái gì, Quốc Khánh ở đây đấy đấy, đó là về đây hỏi, viết thư hỏi nghệ sĩ Quốc Khánh xem, vì nghệ sĩ Quốc Khánh thường đóng Ngọc Hoàng mà, năm nào cái chương trình gặp nhau cuối năm cũng đóng Ngọc Hoàng trong nhiều năm nay rồi. Xin hỏi nghệ sĩ Quốc Khánh, tại sao ngày 23 tháng chạp các thần ở dưới hạ giới lại đi về chầu thượng thế? Chắc chắn Quốc Khánh sẽ trả lời hay hơn thầy. Xuân Bắc, Tự Long rồi cái gì đóng Nam Tào Bắc Đầu nhỉ, công lý đó, công lý hay là cái gì lý, công lý đúng không, công lý Xuân Bắc và Quốc Khánh sẽ gì? Trả lời đúng nhất. Câu này nhà chùa xin chuyển đến các nghệ sĩ nhân dân, các nghệ sĩ ưu tú như là Quốc Khánh, Công Lý, Xuân Bắc, Tự Long vân vân. Xin các bác, các chú giải thích cho Phật tử của thầy với. A Di Đà Phật. Có được không? Câu ấy được không? Được cái chứ nhỉ? Hỏi là tại sao ngày 23 tháng chạp táo quân lại về trời? Thế nên chuyển cho các vị chuyên môn, các vị sẽ giải thích cho. Câu nữa, A Di Đà Phật, bạch thầy cho con hỏi, một năm trước con từng tham gia khóa tu và thọ Bồ Tát giới, nhưng giờ do công việc bận nên hàng tháng con không đến chùa tụng giới được, thì có tội không ạ? Con rất lo lắng và không biết phải làm sao. Liệu con có được xin xả giới không ạ? Mình không đến chùa tụng giới được thì có thể mình tự tụng giới ở nhà vẫn được. Nhưng thường ra mà mình phải đến được thì tốt nhất, mà không đến được thì mình có thể đem giới kinh ra mùng 14 và 30 hàng tháng, bởi Bồ Tát của những Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia đó, thì mình đem ra mình tụng một mình cũng được. Đấy, còn có thời gian thì mình đến chùa là tốt nhất, như lý, như pháp, xử lý viên dung là tốt nhất. Còn bây giờ nếu không có thời gian thì mình tụng ở nhà, một mình tụng cũng được. Còn nếu mà xả giới tức là thoái thất tâm bồ đề, phát nguyện làm Bồ Tát rồi, lại thoái bồ đề tâm, tức là mình đã thua ngay từ vòng gửi, từ vòng gửi xe rồi các quý vị. Ôi giời, đằng sau vẫn còn khổ thân. Đấy, tưởng hết mà vậy. Kính bạch thầy, câu một Phật tử nó hỏi, thôi dồn cho mấy câu nữa không có lại ấy, chắc thì trả lời nhanh. Kính bạch thầy, con là Phật tử 52 tuổi, năm nay con mới đến chùa tu học và được nghe thầy giảng nhiều về lợi ích của việc cúng chúng sinh. Tết năm nay con muốn phát tâm cúng chúng sinh 3 ngày ở gia đình, nhưng con cũng lăn tăn, sợ sau khi hết 3 ngày, các chúng sinh không có đồ ăn mà vẫn ở khu đất nhà con, và thậm chí sân si với gia đình con thì có sao không ạ? Con cũng rất thương các chúng sinh vất vưởng, và ngày Tết con cũng muốn bố thí cho họ vài bữa ăn, nhưng con không biết nên làm sao cho tốt nhất ạ. Đây gọi là miệng thì nam mô, bụng thì chưa có cái gì, còn trống rỗng, tức là chưa hiểu cái sự bố thí, chưa hiểu cái việc cúng chúng sinh ở trong nhà Phật chúng ta một cách thì trọn vẹn và đầy đủ vậy. Xin thưa các quý vị, nếu mà các quý vị có điều kiện kinh tế một chút và có cái tình yêu thương đồng bào, đồng loại, các vị nghĩ là năm hết Tết đến rồi. Ngày xưa chúng ta nghèo, chúng ta khổ. Mỗi khi Tết đến xuân về, bố mẹ chúng ta chật vật, đôn đáo, lo lắng mới mua được cho chúng ta một bộ quần áo mới, mới đong được mấy cân gạo, mới mua được cân xương, cân thịt, cân lòng, vân vân, để cho cả gia đình ăn Tết. Lúc đó mình chỉ mong làm sao cho sau này để mình lớn lên, mình học hành, mình thi cử, mình đỗ đạt, mình thành công trong con đường học tập, để sau này có công ăn việc làm, để giúp ích cho gia đình, cho bản thân và cho xã hội. Ước nguyện như thế, cho nên phát tâm cố gắng nỗ lực tu dưỡng đạo đức, rèn luyện trí tuệ, học tập chăm chỉ. Sau này được như nguyện ra trường, có công ăn việc làm, lớn lên có gia đình sung túc rồi, bây giờ có thể thì nhìn thấy những người đau khổ muốn gì cứu giúp họ, thì đấy là việc tốt hay việc xấu? Thấy những người lang thang cơ nhỡ, những người không nhà không cửa, ngủ gầm cầu xó chợ, ăn xin ăn mày cầu bơ cầu bất, mình phát khởi lòng thương muốn giúp họ trong mấy ngày Tết, đó là việc làm thiện hay việc làm ác? Đó là việc nên làm hay không nên làm? Nên làm. Đó là việc đảng nhà nước chúng ta khuyến khích hay không khuyến khích? Khuyến khích. Đó là cả xã hội đều khuyến khích. Vậy chúng ta làm cái việc đó chắc chắn là đúng hay sai? Đúng. Biết là đúng rồi, chúng ta có điều kiện thì cứ đi làm thôi. Chúng ta có thể chia thành những suất quà Tết, chỉ là gói mứt thôi, hoặc gói bánh kẹo thôi, hoặc là gì, 50.000 hoặc 100.000 thôi, chia ra từng suất, đem đến những cái khu đầu đường xó chợ ấy, và phố gì, ngoài gầm cầu á, chúng ta cho những người lang thang cơ nhỡ, mỗi người suất quà, ăn Tết. Nếu chúng ta có, chúng ta mang đến cho họ ngày 30 Tết, họ nhận túi quà, họ dạ cảm ơn bác, cảm ơn cụ, hay là cảm ơn anh, cảm ơn chị. Rồi xong. Ngày mùng 1 chúng ta lo rằng gì? Mùng 1 này sợ họ chưa có cái gì ăn, họ đem ra cho họ, chúng ta lại đóng những suất quà, một cái bánh chưng chẳng hạn, và một chút đồ ăn chẳng hạn, mang ra chia những suất quà đưa cho họ. Chúng ta đưa cho họ thì họ cũng nhận phần quà và họ chắp tay, họ khoanh tay, hoặc là họ gì, họ hơi cúi đầu, họ là cảm ơn cụ, cảm ơn ông ấy, cảm ơn bác, cảm ơn cô chú hay anh chị. Và ngày mồng 2, chúng ta thấy thương họ, sợ rằng họ chưa có đồ ăn trong 3 ngày Tết, chúng ta lại mang ra tiếp. Chúng ta cho họ, họ cũng cảm ơn như thế. Những ngày mồng 3 hết Tết rồi, chúng ta bận, chúng ta phải đi làm, chúng ta không có để mang ra cho họ nữa. Họ có oán chúng ta không? Có trách chúng ta không? Có vào tận nhà để đòi chúng ta không? Vậy tại sao ở đây lại nghĩ rằng cúng 3 ngày Tết, sau 3 ngày Tết không cúng nữa thì sợ là họ sân si với mình, họ oán thù mình. Học Phật như thế có nghĩa là bụng gì? Bụng thì nam mô nhưng mà nó còn rỗng, nó chưa có cái gì ở trong này. Cho nên đấy là hiểu Phật chưa đến nơi đến, đến chốn, học Phật chưa, chưa thấu tỏ giáo lý của Phật. Vậy cho nên vẫn còn nghi ngờ, hiểu vẫn còn lơ tơ mơ như thế thì chưa được. Cho nên các Phật tử chúng ta thì chúng ta phát tâm cúng thí thực được ngày nào thì chúng ta thì có công đức ngày đó. Cúng thí thực ở đây chưa chắc đã phải là những ma quỷ đói kém ở đầu đường xó chợ đâu, mà có thể đấy chính là những người thân của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đó. Có thể đã từng là vợ chồng, là con cái, là cháu chắt, là bạn bè, là thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp đó các quý vị. Như trong kinh Địa Tạng Phật dạy đó, đúng không? Đó, nay nghe chúng ta tu tập, nghe chúng ta có phát nguyện thì họ gì? Họ tìm về để nương, trước là để thính pháp văn kinh, sau nữa là để gì? Ăn được một bữa no bụng. Đấy, mà hôm sau chúng ta trả cho nữa thì không có sao đâu, không ảnh hưởng gì. Bởi vì chúng ta là Phật tử tại gia, chúng ta phát nguyện thí thực được ngày nào thì quý ngày đấy. Ở trong chùa thì là Đức Phật dạy vì lòng từ bi của người xuất gia cho nên ngày nào cũng phải thí gì? Thí thực cho những chúng sinh. Vì những chúng sinh họ đến là thậm chí ở ngự ở trong chùa này quen rồi, giống như các Phật tử đến chùa đăng ký tu ở trong chùa rồi mà thầy không cho ăn cơm thì các Phật tử sẽ đứng lên biểu tình là cái ông đạo thịnh, ông gì, ông thầy này, ông gì kỳ bo, ông kẹt sĩ, ông chỉ muốn mọi người đến đây tu để cúng dường cho ông xây chùa, nhưng ông ấy chả muốn bỏ cái gì, chả muốn mất cái gì, ông xây chùa lên cũng chỉ để cho ông ấy thôi à, mình về đây tu ông không cho mình ăn à, cho nên đứng lên và biểu tình và lật đổ sư ông thịnh thôi, lật đổ ông thầy thịnh thôi, có đúng không? Đó, cho nên nói như thế để chúng ta dễ hiểu, nói như thế mà không hiểu được thôi, lại các cụ nhà cháu xin gì? Xin chào tạm biệt. Câu nữa Phật tử kính bạch thầy, con là Hà Thị Trúc, Hà Thị Phúc ở Gia Lâm, Hà Nội. Con với bạn gái của con đã định ngày cưới rồi nhưng chưa đăng ký kết hôn. Thì bạn gái con bị tai nạn mất. Giờ con có tâm nguyện là muốn thờ phụng người yêu con tại nhà thì liệu tổ tiên dòng họ con có chấp nhận không ạ? Xin thầy bố thí cho con được biết con nên làm sao bây giờ ạ? Thực sự bây giờ tâm con rất rối bời, phiền não. Con xin chỉ dạy của thầy. Chỉ cần là các cụ ngày xưa nói rồi, có duyên, có phận thì sẽ thành vợ chồng. Có duyên nhưng mà kém phận hoặc không có phận thì vẫn chưa thành được vợ chồng. Nhưng các cụ ngày xưa nói là gì? Một ngày làm bạn thì có thể gì? Trân trọng cái tình bạn đó suốt cả một đời. Huống chi ở đây là gì? Đã định ngày cưới rồi nhưng mà chưa đăng ký kết hôn. Tức là định ngày rồi, cả hai bên bố mẹ, bên nam, bên nữ, bên nội, bên ngoại đã đồng ý với nhau rồi mới định ngày cưới. Nhưng mà chưa đến ngày kết hôn thì không may bạn gái bị tai nạn và mất. Thì ở đây có thể cũng coi như là vợ thì nó cũng chưa đúng. Nghĩa là một người bạn gì? Một người bạn tri kỷ, một người bạn nhân duyên đặc biệt với nhau trên một đoạn đường, trên một cuộc đời này, trên một thời gian, một đoạn đường trong một cuộc đời này. Cho nên thầy nghĩ rằng bạn này có thể gì? Xin với bố mẹ của cả hai bên, tức là bố mẹ của mình và bố mẹ của bạn đấy, và làm cái để cho con xin được gì? Xin được xin mấy cái chân hương của bạn ấy đem về để vào chân hương của tổ cậu, tổ cô của nhà mình, để coi như là thờ vậy, coi như là đấy là bạn đời có duyên nhưng mà thiếu phận của mình rồi vậy. Từ đó để mà tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng cầu siêu, làm thiện để cầu siêu cho bạn ấy. Thì thầy nghĩ rằng ở dưới suối vàng, người bạn mà mình đã phát nguyện trăm năm kết tóc xe duyên nhưng mà không thành ấy, cũng hoan hỉ vậy, cũng cảm động vậy. Và thầy nghĩ rằng trời đất Phật Thánh cũng gì, cũng cảm động cái tấm lòng chung thủy của giữa con người với con người. Đấy mới là tình người thật sự các quý vị. Con người chúng ta hơn quan gì? Hơn quan thú, hơn quan vật là ở chỗ đó. Mà xin thưa các vị, có những con thú, có những con vật đó, tình của nó cũng chẳng kém con người đâu. Đấy. Cho nên với thầy thì thầy khuyên nên gì? Làm được như thế là tốt nhất. Và đặc biệt trong những pháp hội như thế này, làm cho một cái bài vị cầu siêu cho bạn ấy là tốt nhất. Một câu cuối cùng. Kính bạch thầy bố thí cho con hỏi, con muốn thờ cha mẹ con ở nhiều nơi được không ạ? Ví dụ con là con thứ thì ảnh cả thì anh cả của con đã thờ rồi, nhưng con cũng muốn thờ và con cũng muốn đưa di ảnh của mẹ con lên chùa nữa ạ. Con không biết như vậy có nên hay không ạ? Con xin thầy chỉ dạy cho con. Được. Cha mẹ là cha mẹ chung. Các con đều có quyền, có trách nhiệm. Lúc cha mẹ còn sống thì chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ như nhau. Không phân biệt con trai, con gái, con cả hay là con thứ, đều phải có trách nhiệm như nhau. Vì cha mẹ sinh chúng ta ra, hay là sinh anh, sinh chị, chúng sinh em chúng ta ra, cũng đau đớn, cũng khổ cực, cũng 3 tháng... 9 tháng kêu theo mang, 3 năm bú mớm dạy dỗ chúng ta nên người như nhau. Cho nên là con người thì phải biết báo hiếu, tri ân và báo ân. Vì vậy mà cái việc cha mẹ quá vãng rồi, tức là mất rồi, phần làm con, chúng ta ở đâu thì thờ đó đều được cả. Anh cả thờ rồi nhưng chúng ta thờ vẫn được, không có sao. Thậm chí thờ ở nhà anh cả, thờ nhà họ, thờ họ, thờ nhà bác rồi, thờ nhà chú rồi, chúng ta thì vẫn thờ tiếp cũng không sao. Hoặc là chúng ta thì lại muốn làm một cái nơi thờ nho nhỏ ở trên chùa, như là nhập tháp, hay là như là một số các chùa không có tháp thì họ thờ cái ảnh ở tại chùa để cầu siêu, ngày ngày nhờ các chư tăng ni Phật tử tụng kinh hồi hướng niệm Phật trợ duyên cầu siêu cho cha cho mẹ mình. Thì đây cũng là cái việc gì, tận hiếu tận trung của đối với phận làm con, đạo làm con của chúng ta vậy. Cho nên thầy nghĩ là gì, được, rất tốt, rất rất tốt vậy. Và như vậy là những câu hỏi của các Phật tử chúng ta hôm nay gửi lên đây, thầy đã trả lời hết sạch sành sanh, không còn một câu nào ở trên này.